Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn, kính thưa tăng làng Võ Hoàng Dũng và tăng đường Nguyễn Thị Mai cùng cha mẹ hai bên thân bằng quyến thuộc đang có mặt ở tại chùa Giác Ngộ. Hôm nay đó là ngày rất hạnh phúc của hai bạn Võ Hoàng Dũng và Nguyễn Thị Mai, vì đánh dấu một bước ngoặt mới trong đời, đó là chính thức có nhau, theo nghĩa là đồng hành trên từng cây số của cuộc sống. Nhân dịp này đó, thầy có đôi lời nói về hài hòa trong hôn nhân để gợi ý những cái kỹ năng ứng xử mà vợ và chồng đó cần làm để giữ được hạnh phúc một cách đó, bền lòng. Điều một, hài hòa về quan điểm. Khái niệm quan điểm mà thầy đề cập đó, ở nghĩa rộng nhất đó, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và quan điểm về cuộc sống. Rất may mắn đó, các bạn đó, đều là các Phật tử, cho nên đó, về thế giới quan các bạn đã hiểu rất rõ đạo Phật không chấp nhận nguyên nhân khởi thủy của sự sống con người và vạn vật. Nói cách khác đó, là đạo Phật phủ định tính sáng thế của Thượng Đế, đạo Phật phủ định chủ nghĩa duy vật khi cho rằng vật chất có trước, mọi thứ có sau. Đạo Phật đồng thời cũng không chấp nhận chủ nghĩa duy tâm, cho rằng á, tâm có trước và mọi vật theo đó được tồn tại. Đạo Phật chủ trương duyên khởi, tức là tính tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc theo công thức cái này có, tạo tiền đề, nền tảng cho cái khác có. Cái này không có đó, tác động đến sự vắng mặt ở những cái còn lại. Về nhân sinh quan đó, thì đạo Phật chủ trương con người là trọng tâm, và con người đó cần phải được giải phóng khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Con người phải chịu trách nhiệm bởi những gì mà con người tư duy, nói, hành động, ứng xử về phương diện luật pháp, xã hội và dân sự. Và con người đó là cao quý nhất ở trong đời. Về phương diện xã hội đó, thì đạo Phật chủ trương công bằng bình đẳng, tức là không có đề cao đẳng cấp xã hội, rồi không có phân biệt chủ và thợ, lãnh đạo và thường dân, mà đề cao tính đạo đức, tính trí tuệ mà con người đó có thể đóng góp cho gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Như vậy, ai có phẩm chất đạo đức và trí tuệ cao, đóng góp nhiều đó, thì giá trị của họ cũng xứng đáng một cách đó là tương tự. Ngoài cái công bằng xã hội đó, thì đạo Phật chủ trương dân chủ, tức là lấy ý kiến tập thể, tôn trọng cái quyền lợi tập thể và đặt hai điều này đó trên đó, quyền lợi cá nhân. Ngoài ra thì đạo Phật chủ trương bình đẳng giới tính, tức là không xem người nam quan trọng hơn người nữ, chồng quan trọng hơn vợ, như là trong Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Nho giáo của Trung Hoa và Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo ở phương Tây. Bài kinh Thiện Sinh mà chúng ta vừa đọc nói rõ về năm trách nhiệm ứng xử văn hóa và đạo đức mà vợ cần đối với chồng, và ngược lại chồng cần ứng xử đối với vợ, dựa trên tinh thần bình đẳng giới này. Vì đó là Phật tử đó, chúng ta phát huy và sống với những điều đó. Về phương diện đạo đức đó, thì Đức Phật chia ra có các cấp độ khác nhau: đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia thì bắt đầu bằng năm điều đạo đức chính, đó là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, nói lời sự thật, lời hòa hợp, lời lịch sự, lời có ích, không ma túy, rượu, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì chúng ta phải cam kết sống với năm điều đạo đức đó, vì đó là nền tảng hạnh phúc của gia đình. Thì đây là các quan điểm mà những người Phật tử cần phải nắm. Thì quan điểm về cuộc sống thì rất là đa dạng, cách thức nuôi dạy con, rồi nghề nghiệp tương lai của con, nếu không khéo đó thì có thể tạo ra các bất đồng. Cho nên hài hòa về quan điểm đó, thì rất may đó là hai bạn đều là Phật tử. Thầy nhắc lại những cái quan điểm căn bản đó đó để chúng ta tạo ra cái tính thống nhất ở một mức độ cao nhất có thể, và đã tránh những cái tình trạng xung đột, va chạm, lời qua tiếng lại, hơn thua, lý sự, hờn dỗi, giận tức, bất hòa, thậm chí là cắt đứt truyền thông, vì đây là những yếu tố có thể dẫn tới cái sự phá vỡ hạnh phúc gia đình. Cho nên cố gắng là giữ được cái sự hài hòa về quan điểm đó. Điều hai, hài hòa về cá tánh. Như thầy vừa nêu á, sự khác biệt căn bản giữa nam và nữ là tâm lý giới tính. Người nữ á, thì thiên nặng về cảm xúc, là yêu bằng lỗ tai, đi thẳng vào trái tim. Người nam á, thì thiên nặng về lý tính, cho nên yêu bằng con mắt, đi vào trái tim. Thì cái bản chất giới tính này nó khác nhau, cho nên dẫn đến cái lối ứng xử về truyền thông ngôn ngữ, truyền thông cơ thể, rồi thói quen ứng xử đó, là nó có những cái căn bản rất là khác biệt. Thì hai bạn cần phải thấy rõ cái sự khác biệt này để đi đến một cái sự hài hòa chung mà thầy tạm gọi là cái ranh giới của hạnh phúc. Tức là chúng ta phải tôn trọng để đừng có đào sâu vào tính dị biệt. Theo đó đó, chúng ta phát huy chung á, những cái mảng có từ mẫu số chung, để từ đó đó khi giao lưu, tiếp xúc, ứng xử đó, chúng ta đó nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho nhau thì cũng không nên gián tiếp để lại là nỗi buồn, niềm đau, sự không hài lòng ở người còn lại. Cho nên khi đã chính thức với nhau về một nhà để ở, đi trên nhau cho một con đường của hôn nhân, thì thầy thường sánh ví nó đó như là một cái cuộc chạy đua marathon. Nó khác với chạy đua cự ly ngắn. Chạy cự ly ngắn đó, thì điểm xuất phát đó là phải dồn hết tốc lực, và điểm cuối cùng đó phải chạy thật là nhanh, sau đó là thở hổn hển. Còn cái cuộc marathon này đó, nó bắt đầu từ hôm nay, và theo lý tưởng đó, thì nó sẽ kết thúc khi các bạn qua đời. Dĩ nhiên là cái marathon đó nó dài đến vài chục năm, và ai cũng muốn rằng là mình gọi là sống với nhau đến răng long tóc bạc. Nhưng thực tiễn đó thì những cái trở ngại về khác biệt lối sống và cá tính đó đã làm cho rất nhiều cặp vợ chồng sau năm thứ ba, và phần lớn là vào năm thứ năm, đã phải là gãy gánh giữa chừng. Hoa Kỳ đó có tỷ lệ ly dị 51-53% theo mỗi năm. Châu Âu đó có tỷ lệ ly dị đó 35-50%. Ở các nước châu Á đó thì Sri Lanka đó có tỷ lệ ly dị thấp nhất, là bởi vì nhờ ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo. Thì bây giờ thì Đức Phật dạy đó, thì mỗi một con người đó nó có hai cái mảng nghiệp, đó là nghiệp riêng tức là biệt nghiệp, nghiệp chung á tức là cộng nghiệp. Nghiệp riêng là thói quen, kinh nghiệm sống, rồi tư duy, lời nói, việc làm mà nó tạo ra cái tính đặc thù cá biệt, mà phần lớn là bên ngoài người ta nhấn mạnh đến yếu tố này để làm cho người đó có cái vị thế đứng trong xã hội khác với và vượt trội hơn những người còn lại. Nghiệp chung á nó gồm có nghiệp gia đình, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp vùng miền, nghiệp và liên minh. Nó tạo ra một cái nhận thức chung, suy nghĩ chung, rồi ứng xử chung. Chẳng hạn như khi mà biểu tỏ niềm vui, chúng ta thường vỗ tay, nở nụ cười, vẫy tay chào. Còn biểu tỏ cái sự phản đối, đập bàn, xô ghế, la hét, biểu tình chống đối, không hợp tác, không đồng tình, vân vân. Thì nó trở thành là gì? Cái mặc định đó là chung về một cái biểu tượng, ý nghĩa và hành động nào đó. Thì bây giờ thì là khi hai bạn trở thành vợ và chồng với nhau đó, thì chúng ta ứng xử với nhau hàng ngày đó, vừa có cái mảng gọi là hành động riêng và vừa có mảng hành động chung. Thì về phương diện ứng xử hành động riêng đó, thì đừng để cho cá tính, mà ở đây đó là cái tôi của chồng và cái tôi của vợ va chạm nhau. Hai bên phải tương kính nhau, chứ còn va chạm mà ai cao ai thấp, ai hơn ai kém, ai đúng ai sai đó, thì cái này nó sẽ làm cho các bạn đó ngày càng xa nhau thôi. Cho nên đó phải hết sức là cẩn trọng, khéo léo, khôn ngoan trong các vấn đề đó, để cho những cái hành động riêng của chúng ta đó nó không có gây phương hại lẫn nhau, không tạo thành một cái cú sốc để hai bên phải suy nghĩ lại về cái việc chung sống của mình. Còn nghiệp chung ở đây nó bao gồm là cái quan niệm về hạnh phúc của toàn gia đình, nghề nghiệp của gia đình, cách nuôi dạy con, tương lai của con cái quan hệ giữa bên vợ, bên chồng, những người thân, rồi giao lưu ứng xử trong nhà, ngoài phố, giải quyết các vấn đề mà một đôi vợ chồng đó cần phải là đối diện. Mà trong đó nó bao gồm đến cả 6 mối quan hệ như Kinh Thiện Sinh nó vừa đưa ra mà các bạn vừa đọc. Quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ với cha mẹ và con cái trung bình 1 năm sau khi là chính thức là sống chung nhà. Rồi quan hệ của bà con huyết thống, quan hệ của chủ lao động, hợp tác lao động, quan hệ của nhà nước và người dân, quan hệ của tăng ni và Phật tử. Thì mỗi một người đó là phải đóng luôn cả gọi là 12 vai đó trong 6 mối quan hệ điều trên. Cho nên tất cả cái này nó liên hệ đến cái ứng xử nghiệp chung của chúng ta. Và là Phật tử đó thì chúng ta học những cái hay, cái tốt, cái tích cực để cái xây dựng hình ảnh cao quý ở mình và làm cho người còn lại đó có một cái ấn tượng tốt đẹp như lúc mà hai người mới thương yêu nhau. Thì thương yêu nhau đó, thầy thường sánh ví nó như cái giai đoạn hoa hồng tươi mới nở vậy đó. Người ta trân quý nhau từng lời, từng cử chỉ, từng sự quan tâm, âu yếm, chia sẻ, trân trọng, nể chiều nhau. Nhưng mà sau khi mà chính thức làm vợ chồng rồi đó, thì phần lớn đó quý ông đó là bỏ quên cái này, thì quy đổi cái tình thương yêu cho vợ đó bằng nồi ơ son chảo, các cái vật dụng gia đình thôi. Chứ có quan tâm mà trong cái Thiền Sanh Đức Phật nói đó gì, tặng quà cho vợ, rồi là tặng trang sức phẩm cho vợ vào những cái ngày như là kỷ niệm sinh nhật, rồi kỷ niệm lễ cưới, ngày thăng quan tiến chức, ngày là đi du lịch xa, đi công tác xa trở về. Thì người nữ ta rất là quan trọng những cái quan tâm đó và nghĩ rằng đó là chồng mình á vẫn giữ được cái tình yêu trọn vẹn như là thuở mới ban đầu. Chứ đừng có nên nghĩ rằng là đã vợ chồng rồi không màu mè nữa. Vì cái lối suy nghĩ thiển cận đó đó, khô khan đó đó, sẽ làm cho nhiều chị em nó cảm thấy bị hụt hẫng. Thì người nữ đó rất là cảm xúc. Mà đôi lúc có nhiều người đó như là một cái đài cảm xúc, sáng nắng chiều mưa chưa la rai hay là râm râm vậy đó. Thì người nam đó là nếu không khéo đó thì sẽ bị va chạm vào cái khác biệt cảm xúc này, dẫn đến những cái bất hòa mà chuyện đó ban đầu nó chẳng là cái gì hết, nhưng mà về lâu về dài nó trở thành là to. Cho nên là hiểu được những điều đó, tâm lý giới tính, rồi nghiệp chung, nghiệp riêng, thì chúng ta phải ứng xử cho tư cách hài hòa. Mà nãy đó là cha của cô dâu đó có đại diện cho họ hàng bên nhắc nhở cơm sôi bớt lửa. Thì thời hiện đại này đó là các bạn không có cơ hội nấu cơm bằng củi nữa rồi, chúng ta nấu bằng lò vi sóng, rồi các cái phương tiện lò điện vân vân. Chứ ngày xưa thế thì giờ chúng ta nấu bằng củi, mà khi mà bắt đầu là cơm sôi lên á thì cái công việc mà chúng ta phải làm là gì? Rút củi ra. Than á thì chúng ta sẽ tạo thành một cái vòng tròn chính giữa để trống, để cho có độ nóng đó nó tác động toàn bộ cái nồi cơm, tránh cái tình trạng chỗ thì khét mà chỗ thì nhão, chỗ thì là nhừ mà chỗ thì sống. Đó. Thì sôi đây là sự nóng giận, sự bực tức, sự khó chịu, sự căng thẳng, sự cao có, rồi bằng lời qua tiếng lại, cử chỉ là giao tế, ngôn ngữ cơ thể, nó tạo ra một cái truyền thông mà người đối diện, ở đây là vợ hay là chồng của mình đó, cảm thấy rất là không hài lòng. Cho nên đó, trong tình huống đó đó, nếu một trong hai người soi cái cảm xúc lên thì còn lại phải bớt lửa, tức là phải nhường. Chứ nếu mà hai bên cùng sôi đó, lửa gặp lửa thì dẫn đến quỷ diệt. Cho ta nên nhớ cái đó. Đó là nguyên tắc mà vợ chồng không thể gọi là không quan tâm. Và ở đây chúng ta phải chịu được tích cực. Cái là gì? Chúng ta phải gọi là hít thở thật sâu. Vì cái sự hít thở sâu đó làm cho các bạn là điều chỉnh nhịp tim, điều chỉnh não, chậm phản ứng và thông cảm cái nỗi đau của người còn lại. Vì đau, vì khổ, vì ứng xử sai, cho nên người đó mới có lời nói và hành động chưa thích ứng. Cho nên đó, chúng ta không nên giận. Và lúc đó một trong hai người hãy nên nhường nhịn, chuyển đài tâm của mình qua một nội dung khác, chuyển cái câu chuyện qua một cái mảng khác. Mà nếu như cái người đang nóng giận không dừng lại đó, thì người còn lại phải giả vờ có việc gì đó rời khỏi cái không gian đó, để cho gì? Cái cơ hội của sự nóng giận này nó sẽ được là lắng dịu xuống và được dập tắt. Còn chuyện đúng chuyện sai hạ hồi phân giải. Chứ đang lúc nóng mà nói đúng và sai, hơn và thua, phải và quấy đó, thì nó chỉ dẫn đến tình trạng tồi tệ hơn thôi. Thì đó là cái cách để hài hòa trong ứng xử. Phải thật là khéo để chúng ta đạt điều đó. Điều ba đó, hài hòa trong ngôn ngữ. Thầy cũng vừa nói rằng là người nữ đó là sống với cảm xúc, và cảm xúc người nữ như một cái đài, là thay đổi rất là bất thường. Còn người nam sống bằng ngôn ngữ lý trí, cho nên rất là khô khan, lý sự. Và ngoài ra thì mỗi người nó còn có cái cá tính hoặc là hướng ngoại hoặc hướng nội. Có người đó thì là rất là chuộng ra bên ngoài, người còn lại thì chuộng ở bên trong. Thì hai cái này nó khác biệt nhau. Nó dẫn đến là cái ứng xử về truyền thông ngôn ngữ đôi lúc nó bị trục trặc. Quan trọng nhất trong quan hệ vợ chồng đó là truyền thông ngôn ngữ. Như vậy các bạn phải hài hòa giữa ngôn ngữ cảm xúc của người nữ và ngôn ngữ lý trí của người nam. Nói một cách khác đó là gì? Có giận quá, có hờn giỏi quá, có ghen tuông quá, có hoài nghi hóa, đừng dội kết luận, đừng dội giả định, đừng dội chụp mũ. Bởi vì cái cảm xúc đó làm cho chúng ta suy luận, nối kết, và đôi lúc đó, những cái dữ liệu rất hời hợt và bị chúng ta đẳng thức quá, trở thành như việc đã có rồi mà đăng kia nó không có gì hết. Cho nên nhớ cái câu đó là thấy vậy mà chưa phải là vậy, để chúng ta không tạo ra những cái cảm giác khó chịu ở người chồng. Và với người chồng phải tôn trọng vợ là gì? Đừng có tạo ra những cái cảm xúc ngột ngạt khó chịu đó. Tức là hai bên phải rất là hài hòa, dùng ngôn ngữ gọi là khéo léo, mà Đức Phật thường gọi là gì? Từ ái. Từ ở đây là có cái tình thương yêu. Ái ở đây đó là cái tình vợ chồng. Phải có cái từ bi và cái tình thương yêu. Thì cái cách mà giao tế nhau bằng lời nói đó, nó mới thật sự là ấn tượng. Lưu tiện đây thì thầy nhắc rằng là cái bài mà Hoa Hồng Cài Áo, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đó, sáng tác dựa vào bài viết Bông Hồng Cài Áo của thầy Siết Hạnh đó, có cái câu nhắc đó là con cháu đó là truyền thông với cha mẹ và ông bà đó bằng lời một cách rất rõ: mẹ ơi, mẹ cứ biết rằng, biết gì, biết rằng con thương mẹ lắm không? Thì rất nhiều người cứ nghĩ đơn giản là gì? Tôi có tình yêu cho vợ tôi có tình yêu cho chồng tôi, mà không truyền đạt bằng ngôn ngữ được. Và mà mình cứ đặt giả định là người còn lại là người đồng hồ tôi phải hiểu được việc đó. Mà đâu phải ai cũng hiểu được, vì mỗi người có cái nếp suy nghĩ khác nhau, có cá tính khác nhau, ứng xử khác nhau. Cho nên chúng ta phải truyền thông bằng lời. Tức là khi mà nhờ nhau một cái gì đó, phải nói bằng cái lời lịch sự dễ thương, kèm theo ra một nụ cười. Khi mà người được nhờ làm xong một việc gì đó, chúng ta phải có một lời cảm ơn. Lỡ mà sai lầm một cái gì đó, đừng tự ái, vì tự ái sai lầm là một sự tự sát. Hãy mở lời gọi là xin lỗi, rồi là đánh giá người nào đó về giá trị đóng góp cho gia đình, đóng góp cho vợ chồng, cho con cái, cho người thân. Chúng ta phải có những lời khen tặng, ủng hộ tinh thần người đó, là phải có những cái tán dương tùy hỷ công đức. Đây là những cái truyền thông về ngôn ngữ rất là căn bản mà vợ chồng phải ứng xử với nhau hàng ngày thôi. Thậm chí có những lúc phải nịnh nhau nữa, nịnh khéo nhau. Ví dụ như là trước mặt bà con, bạn bè, nịnh nhau một vài câu để cho người còn lại cảm thấy rất là hài lòng, hạnh phúc. Thì cái đó nó chỉ giúp tốt cho gia đình mình thôi. Cho nên đó, khi mà góp ý giữa vợ chồng, đừng bao giờ trước mặt mọi người, vì để tránh cái sự tự ái và va chạm cái tôi. Cái tôi của đàn ông thường cao, mà cái cảm xúc người nữ thường nhiều, mà hai cái này không khéo mà hài hòa bằng ngôn ngữ đó, thì nó trở thành là đổ vỡ. Cho nên đang lúc giận nhớ đừng phát ngôn, chúng ta hãy kiềm cảm xúc mình xuống, tập hít thở, nhớ lời Phật dạy. Phát biểu giận dữ trong tình huống đó đó chỉ làm cho tình huống trở nên tồi tệ hơn thôi. Và tập đừng có phán quyết như một quan tòa bằng những cái giả định chủ quan của chính mình. Tức là khi mình hoài nghi cái gì đó, nêu vấn đề đó ra với một thái độ hài hòa, để cho người kia gọi là giải thích và lắng nghe cái tính hợp lý của vấn đề. Dĩ nhiên chúng ta phải là chúng ta là nhắm mắt tin 100%, nhưng mà cũng không thể vì thế lý sự rằng là vì tôi thương tôi mới ghen, ghen đủ thứ hết mà ghen những thứ nó không đáng cái gì, thì nó không tốt cho hạnh phúc. Cho nên đó, truyền thông trong những tình huống hoài nghi, ghen tuông, khó chịu, căng thẳng, bất đồng thì phải hết sức tế nhị, nhớ Phật dạy từ và ái. Từ đó là từ bi. Từ bi có nghĩa là mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người đối diện. Bi là thông cảm với hoàn cảnh, nỗi khổ, niềm đau, khó khăn của đương sự. Còn ái đây là thương yêu, là giữa vợ và chồng là chúng ta phải lấy cái đó làm đầu. Để cái gì? Chuyện nào không đáng thì bỏ qua. Đừng câu mâu, đừng cắt mắt, đừng hờn giỏi, đừng chắc chứa, đừng để bụng, đừng để dạ. Nhớ dai, nhớ dài cho thành là nhớ dở, như là lỗi của nhau. Đó là truyền thông ngôn ngữ phải đặt trên nền tảng đó. Điều cuối cùng mà thầy muốn nhắc đó, đó là chúng ta không nên hưởng hạnh phúc làm Phật tử cho riêng mình. Các bạn đã là Phật tử, có pháp danh, đi chùa, sinh hoạt, tu học, tham gia Phật sự, các bạn cũng nên phát huy cái trách nhiệm đạo đức, tức là dẫn dắt con của mình trở thành Phật tử từ nhỏ. Mà cái tuổi tốt nhất là tuổi lên 3, khi các cháu bắt đầu đi vào lớp mẫu giáo. Hiện nay thì các trường mẫu giáo của Phật giáo lãnh đạo thì quá ít. Nếu các bạn ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì là gỡ con cháu của mình vô học ở chùa Giác Tâm gần ngã tư Phú Nhuận. Thì đây là một trong những cái trường điển mẫu và mẫu giáo rất đạt tiêu chuẩn cao, mà giá cả của nó là thấp hơn các cái trường cùng chất lượng tương tự ở tại thành phố này. Vừa tiết kiệm được tiền mà con cháu quý vị đó học được đạo đức, hiếu kính cha mẹ, tự lập từ nhỏ, không dựa dẫm, không hút sách, không ăn chơi, không nghiện ngập, không cờ bạc, không game điện tử, không những thói hư tật xấu, thì các bạn sẽ có thời giờ đó dành cho việc lập nghiệp chân chính của mình, phát triển gia đình tốt hơn. Cho nên đó là tuổi nên thơ khi cấp sách đến trường, các bạn phải dẫn dắt con cháu đến chùa để chính thức cho con cháu làm Phật tử. Thì 3 tuổi bây giờ các cháu nó thông minh lắm, nó không phải như chúng ta ngày xưa đâu. Do cái phát triển của kỹ thuật số, truyền thông hiện đại, và nhất là công nghệ 4.0, rồi thông minh nhân tạo và nhiều yếu tố khác, là các bậc cha mẹ, nhất là ông bà nha, bây giờ mà bấm máy điện tử, iPhone, smartphone, iPad, làm sao bằng nó là trẻ thơ được. Nó chả học gì hết, nó quan sát bắt chước nó nhanh hơn chúng ta. Cho nên đó là chúng ta phải nghĩ, đừng để cho con em mình tự lựa chọn, bởi vì nó còn nhỏ biết gì đâu mà lựa chọn, phải dẫn dắt. Cũng giống như là dẫn dắt đi học, rồi dẫn dắt ăn uống, rồi dẫn dắt mặc áo quần, dẫn dắt đó là cái cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách ứng xử, cách ăn, cách giao tế, và phải dẫn dắt đi chùa. Phần lớn các Phật tử tại gia đó bỏ quên vai trò thiêng liêng và đạo đức này. Cho nên lúc mà con hư rồi đó mới đến nhờ các thầy giúp đỡ, nhờ các sư cô hướng dẫn thì quá muộn rồi. Cái đó là giống như cái tình trạng là đến khác mới bắt đầu công việc đào giếng, các bạn sẽ chết khi gọi là chết trước khi đó là giếng có nước sạch để uống. Cho nên đó, đạo Phật thì gọi là nhấn mạnh đến góc độ là chuẩn bị các cái nguyên nhân tích cực để có được cái tương lai tươi sáng. Và đó là không có lệ thuộc vào yếu tố cầu nguyện văn sinh. Phải làm, muốn cái gì thì các bạn phải nỗ lực có phương pháp đúng với cái đó. Rồi ngoài cái phương pháp đúng đó ra đó, thì các bạn cần phải có thêm những cái thuận duyên để hỗ trợ cho nỗ lực này nó đạt được cái kết quả và biến ước mơ trở thành một hiện thực ở trong tầm tay. Thì những điều đó đó các bạn phải dạy con em mình từ tuổi gọi là ấu thơ, chứ đừng có chờ đó nó lớn rồi mới dạy, là hoàn toàn bó tay chấm cơm. Thầy làm cái công tác tư vấn đã nhiều năm, những cha mẹ mà có con nghiện ma túy, nghiện game điện tử, nghiện cờ bạc, nghiện ăn chơi, nghiện hưởng thụ phạm pháp, tức là hầu như là khổ cả một kiếp người. Lúc chưa có con á, thì rất là mong muốn một hai bằng mọi cách, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm để có được con. Nhưng mà không giáo dưỡng từ nhỏ về đạo đức đó, thì là việc có con nó còn khổ gấp là vạn lần so với cái việc đó là sống không có con. Cho nên đó là đã hướng đến một đời sống dòng thì chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức. Hiện nay nền giáo dục Việt Nam có một vấn đề lớn, đó là bỏ môn đạo đức học trong nhà trường. Gần đây đó thì thế vào một cái môn giáo dục công dân. Mà giáo dục công dân của Việt Nam nó ôm đồ quá nhiều thứ đi, bao gồm sắp tới thì còn thêm cái giáo dục nhân quyền đó. Giáo dục công dân bao gồm là giáo dục về pháp lý, giáo dục về môi trường, giáo dục về xã hội, quá nhiều thứ, nó thiếu tập trung. Đang khi đó, cái mà tuổi thơ cần là gì? Đạo đức. Thì cái nội hàm của nó trong môn giáo dục công dân này quá ít. Tôi đã gặp nhiều thẩm phán về hưu. Họ cho biết rằng là suốt 40 năm làm thẩm phán, họ thấy là cái thời hiện đại, từ cái thập niên là năm 2010 trở đi đó, thì cái tỷ lệ tội phạm ngày càng gia tăng. Rồi đó cái mức độ ác độc của tội phạm á, ngày càng lớn. Rồi đó là trẻ hóa tội phạm á, ngày càng á, là bị báo động. Nếu mà chúng ta đưa lý do là vì cái nghèo nó dẫn đến là bằng cùng sẽ đầu tật đó, thì nó không giải quyết được vấn đề. Vì á, từ năm 75 cho đến năm 90 chúng ta nghèo rất mồng tơi, nghèo bằng trời chứ đất. Mà tại sao đó cái tội phạm lúc đó nó không có dữ dằn như bây giờ? Bỏ môn đạo đức là một cái thất bại lớn. Chúng ta bàn đến cái cải cách giáo dục tốn hàng nghìn tỷ, hàng trăm tỷ, nhưng mà chẳng đi tới đâu. Cứ lây hoay, cứ vài ba năm hết bộ trưởng này lên thay, bộ trưởng khác là cứ thay đổi. Mà cái môn đạo đức là không có. Đang khi Việt Nam lại bắt chước Trung Hoa, tiên học lễ học văn, theo tôi quan điểm này là sai lầm hoàn toàn. Tiên học đức, hậu học văn, lễ nó chỉ là một cái phần giao tế thôi. Giao tế đôi lúc người ta sống rất là giả tạo, lấy lòng bên ngoài, chứ thật sự tâm nó chưa thật sự là có đâu, lễ thôi mà. Còn cái đức mới là cái quan trọng. Cho nên đó, người mẹ có cơ hội gần gũi con trong việc cho bú mớm, rồi ăn uống, dẫn dắt, tắm rửa, áo quần, chăm sóc, rồi truyền ngôn ngữ, truyền kinh nghiệm, thì người mẹ đó nên làm thầy cô giáo đạo đức cho con em của mình tại nhà. Và người chồng á, với tư cách là cha, cũng phải chia sẻ trách nhiệm này, chứ đừng có nghĩ rằng là chỉ cần là mang tiền về cho vợ cho con là đã đủ trách nhiệm đâu, cái đó không đủ. Và đây là cái nhận thức mà nó dẫn đến cái sự đổ vỡ rất nhiều các gia đình. Mà với tư cách là người tư vấn hạnh phúc gia đình á, trong vòng 15 năm qua thầy đã gặp rất nhiều trường hợp đau lòng như thế. Còn về việc học á, thì các bạn đừng giao khoán con em mình cho nhà trường. Tôi không phải là hoài nghi cái trách nhiệm của thầy cô giáo. Tôi làm hiệu phó trường đại học Phật giáo. Tôi đã từng đi du học nước ngoài. Tôi biết rất rõ, không phải là nhà giáo nào cũng có hết trách nhiệm đâu. Nhất là cái bối cảnh giáo dục Việt Nam á, quá lạc hậu. Tiền lương của các giảng viên đó quá thấp. Còn kém hơn là những người bán trà đá. Và những cái việc vặt vãnh của những người lao động thấp và lao động tay chân. Cho nên á, đôi lúc có tính cách chạy xô rồi đi học thêm, nó dẫn đến cái chuyện mà phá vỡ cái đạo đức ở trong giáo dục. Cho nên ở nhà đó, cha mẹ cũng phải kèm con em của mình, chứ không phải là giao khoán hết cho nhà trường đâu. Thì bằng cách đó thì tôi tin rằng là con em quý vị sẽ có một cái tương lai vừa là Phật tử thuần thành, vừa là một cái người đó, đó là chững chạc từ nhỏ, chứ không phải chờ đến lớn mới chững chạc đâu. Theo nghĩa không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần tự lập, hiếu kính cha mẹ ông bà, biết ơn thầy cô giáo, trung thành với tổ quốc và tôn trọng là kính trên nhường dưới, rồi giao tới với xã hội rất là hài hòa, lấy cái sự chân thật đạo đức làm nền tảng, thì lúc đó đó các bạn đó sẽ có nhiều thời gian hơn đầu tư cho sự nghiệp của mình. Cái đó đã bắt đầu từ những cái năm ấu thơ thôi, đừng nên bỏ quên việc đó. Chùa Giác Ngộ mỗi tuần Chủ Nhật đều có chương trình tu học. Nếu các bạn bận đó, thì đến một buổi sáng hoặc buổi chiều. Rảnh đó, thì từ 6 giờ rưỡi cho đến 5 giờ chiều. Khoảng một tháng nữa đó, thì Chùa Giác Ngộ sẽ có chương trình sinh hoạt cho tuổi thơ và thanh thiếu niên vào chiều thứ bảy hàng tuần. Thì trung bình nó khoảng chừng 2 tiếng rưỡi. Các cháu sẽ được học và đọc một bài kinh nó phù hợp với nhóm lứa tuổi, rồi ca nhạc Phật bao gồm nhạc hiếu thảo, rồi học giáo lý, tức là học về cái kỹ năng sống, nghệ thuật đó là ứng xử, rồi học những cái sinh hoạt tập thể, giao du tiếp xúc vân vân, tức là những cái sinh hoạt rất là lành mạnh. Nó như một cái cách để hỗ trợ về vấn đề đức dục mà các bậc cha mẹ bây giờ do phải đối diện với cái thách đố của kinh tế, là lúc không có dành hết trọn thời gian cho con em mình được, thì nhà chùa sẽ giúp cho một phần này. Mà cái công việc đó được thành tựu công đó phải do ý thức của cha mẹ ông bà dẫn con cháu của mình đến sinh hoạt. Cái đó nó phải diễn ra hàng tuần một lần. Các Phật tử thì rất là dở về cái tính là quy củ đó. Còn tín đồ của Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo đó, người ta rất là bài bản, nhất là Hồi giáo quy định rất là chặt chẽ. Tất cả đó, mỗi ngày phải đọc kinh thánh trước khi đi ngủ, đi du lịch phải mang kinh thánh theo. Họ phải học với tất cả là 12 lớp giáo lý, từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12. Cho nên đó là họ trở thành những cái tín đồ rất là bài bản và chuẩn mực. Còn là Phật giáo chúng ta nó kém về cái khâu tổ chức, và cha mẹ thì thiếu cái ý thức trách nhiệm để dẫn dắt con em của mình. Cuối cùng rồi đó, thì cha mẹ làm Phật tử, con em đi theo là tôn giáo khác qua con đường hôn nhân, hoặc là chọn cái con đường không có tôn giáo. Cái đó rất là nguy hiểm, vô thần đó rất là nguy hiểm. Bởi vì chủ nghĩa vô thần cho rằng chết là hết, và cái nhận thức thiển cận này nó sẽ làm cho người ta nghĩ rằng là củng cố đề bố hay củng cố đề cha, hy sinh đề bố để củng cố các đề con. Vì người ta nghĩ là gì, chết đó là hết rồi, người tốt kẻ xấu đều có một kết cục giống nhau, thì làm tốt làm gì cho mệt. Đang khi đạo Phật nói rằng chết không phải là dấu chấm cuối cùng, để được bảo toàn năng lượng mà đạo Phật chủ trương đó là thừa nhận cả hai phương diện được bảo toàn. Thứ nhất về vật chất, chuyển từ hình thức này sang hình thức khác, chẳng hạn như là mây trở thành mưa, rồi nước mưa đó trở thành là nước ngầm, rồi nước ngầm trở thành là bốc hơi thì tạo thành mây hòa với không khí. Cái định luật bảo toàn năng lượng đó nó chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác thôi, đó là về vật chất. Còn về tâm á, thì chúng ta chuyển đổi từ là con người hình thái A qua con người hình thái B, mà trung bình 10 tháng sau khi chết á, chúng ta sẽ trở thành một con cậu bé mới. Và cái đó nó khích lệ chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức về nghề nghiệp, lời nói, việc làm, ứng xử của chúng ta. Và do đó nó góp phần đã làm tốt cho cuộc sống này. Thì đó là bốn điều nhân ngày lễ cưới của bạn Võ Hoàng Dũng, pháp danh Nhuận Mãn Pháp, và Nguyễn Thị Mai, pháp danh Diệu Âm Mai. Thầy nhắc nhở để các bạn cùng nhớ, và thỉnh thoảng nên nghe lại để giúp nhau hạnh phúc ở trong đời. Thầy kính chúc cha mẹ của cô dâu chú rể, bạn bè thân quyến và mọi người luôn được là an lành trong cuộc sống, hành tâm trong cuộc đời, và trở thành là những người Phật tử có đi chùa, có học Phật, có tu Phật, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, để cho tương lai và sự của mình luôn luôn là tươi sáng theo hướng bền vững. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.